Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, Chí Công Danh. Cổ nhân có câu, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Mà muốn có danh gì thì phải có công. Nhưng lập nên công nghiệp ở đời không phải là việc dễ. Chẳng những phải có tài, mà còn cần phải có chí, cần phải bền chí. Đó là chí công danh. Ngô Khởi, người nước Vệ, lúc nhỏ tánh du đảng, bị mẹ đánh mắng luôn, một hôm cắn ngón tay chảy máu và thề: từ nay con xin từ giả mẹ, đi du học phương xa, nếu không làm nên khanh tướng, quyết không trở về thấy mẹ nữa. Bà mẹ khóc nức nở, Ngô Khởi vẫn dứt áo ra đi. Đến nước Lỗ, Ngô Khởi vào theo học cùng thầy Tăng Xâm, hết lòng học tập ngày đêm, trừ khi ăn ngủ. Quyển sách không hề rời khỏi tay. Quan đại phu nước Tề là Điền Cư đến nước Lỗ, nghe danh tìm đến diện kiến. Nhận thấy sức học uyên thâm, bèn đem con gái gả cho. Ngô Khởi bèn khấn khởi học tập. Sau mấy năm, Tăng Xâm biết được Ngô Khởi còn mẹ già không ai nuôi dưỡng, bèn hỏi: con đi học lâu ngày, không về thăm mẹ, lòng con sao đành? Ngô Khởi thưa: con đã thề nếu không làm nên khanh tướng, quyết không trở về thấy mẹ già. Tăng Xâm không bằng lòng, từ ấy có ý ghét Ngô Khởi. Cách ít lâu, mẹ Ngô Khởi chết. Tin nhà đưa đến, Ngô Khởi chỉ ngửa mắt lên trời khóc to 3 tiếng, rồi lau nước mắt đọc sách như thường. Tăng Xâm nổi giận, nói: Ngô Khởi không về để tang mẹ, như thế là mất gốc. Nước mất nguồn, nước cạn, cây mất gốc chết khô. Người quên ơn cha mẹ, ông bà, không bao giờ nên người được. Ngô Khởi không phải là học trò ta nữa. Bèn sai môn đệ đuổi Ngô Khởi ra khỏi trường. Ngô Khởi bỏ nghiệp nho sang học tập binh pháp. Sau 3 năm thành tài, xin làm quan ở Lỗ. Quan tướng quốc nước Lỗ là Công Nghi Hưu, xét thấy Ngô Khởi văn võ toàn tài, liền tâu xin vua phong làm quan đại phu. Lúc bấy giờ quan tướng quốc nước Tề là Điền Hòa muốn cướp ngôi vua Tề, nhưng sợ nước Lỗ vì tình giao hiếu sẽ đem quân sang dấn tội, nên tìm cớ cất quân sang đánh nước Lỗ trước để thì hoài. Công Nghi Hưu bèn tâu cùng Lỗ Mục Công: muốn lôi quân Tề phải dùng Ngô Khởi mới được. Lỗ Mục Công đáp: ta cũng biết Ngô Khởi có tài, song là vì làm rễ họ Điền nước Tề, chỗ tình nghĩa vợ chồng, sao cho khỏi thiên vị. Công Nghi Hưu cho là phải, cáo lui. Khi ra khỏi triều, gặp Ngô Khởi đón lại hỏi: quân Tề kéo tới đông, chẳng hay chúa công đã định sai ai đi đánh dẹp chưa? Tôi tuy bất tài, nhưng nếu được làm tướng thì quyết không để một tên quân Tề trốn thoát. Công Nghi Hưu bèn thuật lại lời của Lỗ Mục Công. Ngô Khởi nói: muốn cho chúa công khỏi nghi ngờ, điều ấy có khó gì? Bèn trở về dinh, hỏi vợ là Điền Thị: tại sao người ta quý vợ? Điền Thị đáp: vợ là nội tướng, giúp chồng dựng nên sự nghiệp. Ngô Khởi hỏi tiếp: có phải người vợ lúc nào cũng mong chồng lập nên công danh sự nghiệp lớn lao chăng? Điền Thị không nghĩ ngợi, đáp ngay: phải. Ngô Khởi bèn nói: thế thì ta mong nàng giúp ta một việc, để ta lập nên danh vọng với đời. Điền Thị lo ngại, nói: tôi là đàn bà, làm thế nào mà giúp được việc khó khăn đến thế? Ngô Khởi nói: không có gì khó, nay quân Tề đánh Lỗ, Lỗ Công muốn phong ta làm đại tướng, ngặt vì ta kết hôn cùng nàng, là con gái họ Điền nước Tề, nên nghi ngờ không dùng. Nếu ta được cái đầu của nàng đem nhân vua Lỗ, tất nhà vua không nghi nữa. Điền Thị thất kinh, toan bỏ chạy, thì liền bị Ngô Khởi rút gươm chém chết. Ngô Khởi lấy lụa bọc đầu Điền Thị, xách vào triều tâu cùng vua Lỗ: tôi một lòng tận trung báo quốc. Chỉ vì vợ tôi mà chúa công nghi ngại, nay tôi chém đầu vợ tôi, đem dâng chúa công để tỏ lòng tôi vậy. Lỗ Mục Công buồn bã đáp, như thế là tướng quân lầm rồi. Kế đó, Công Nghi Hưu vào, Lỗ Mục Công nói, Ngô Khởi giết vợ để cầu làm tướng, người như thế thật tàn nhẫn, tâm địa khó lường. Công Nghi Hưu thưa, Ngô Khởi không quý vợ mà chỉ ham công danh, nếu chúa công không dùng, ắt hắn sang giúp tề để cầu phú quý. Lỗ Mục Công suy nghĩ hồi lâu, rồi hạ lệnh cho Ngô Khởi làm đại tướng đem hai vạn quân ra đánh tề. Ngô Khởi là kẻ ham danh vọng, khi được đắc chí, ai cũng tưởng thế nào cũng hống hách vênh vang, nhưng trái lại, Ngô Khởi lúc nào cũng tỏ ra bình dị, khiêm tốn, cơm ăn áo mặc không khác gì quân sĩ. Tình đối với quân sĩ biểu lộ ra nơi cử chỉ và hành động. Những khi trong quân có người đau ốm, Ngô Khởi thân hành đến thăm viếng và cấp thuốc men. Những khi có việc vui mừng thì cùng ba quân chung hưởng một cách thân mật, không phân đẳng cấp. Quân sĩ cảm ơn, yêu kính như cha mẹ, dốc một lòng đánh giặc, lúc nào cũng hăng, cũng vui. Quân Tề kéo sang đất Lỗ đóng ở Nam Bỉ. Điền Hòa nghe tin Ngô Khởi cầm binh, cười báo cùng chư tướng. Người ấy là rể họ Điền, chỉ là một tên háo sắc, chớ có biết gì về binh pháp. Như thế tỏ rằng nước Lỗ đã đến ngày suy vong. Khi quân hai nước đã đóng đồn gần nhau, Điền Hòa không thấy Ngô Khởi ra khiêu chiến, mới sai người đi dò xét, thám tử về báo rằng, Ngô Khởi đứng cùng một tên quân ngồi dưới đất, chia cơm canh cùng ăn. Điền Hòa cười lớn, phép làm tướng phải giữ uy nghiêm thì quân sĩ mới sợ. Nay Ngô Khởi hành động như kẻ thất phu, thì làm sao cầm quân đánh giặc được, ta khỏi phải lo. Điền Hòa lại sai kẻ thuộc hạ là Trương Sử giả khách sang cầu hòa để dò xét quân tình của Ngô Khởi. Ngô Khởi biết được, đem các đoàn quân tinh nhuệ giấu sau núi, còn những đoàn quân lão nhược thì dàn ra trước đồn, rồi làm bộ sợ sệt tiếp kiến Trương Sử. Trương Sử hỏi, ta nghe đồn tướng quân giết vợ để được làm tướng, có quả như thế chăng? Ngô Khởi đáp, tôi dẫu hèn mạt nhưng cũng có bước vào cửa thánh, dám đâu làm chuyện bất nghĩa như vậy. Vợ tôi lâm bệnh, tạ thế trong lúc tôi được phong, nên người ta lầm tưởng mà dị nghĩ đó. Trương Sử nói, nếu ngài còn nghĩ đến họ Điền, thì xin cùng chúng tôi giảng hòa có được không? Ngô Khởi đáp, tôi là kẻ thư sinh, tài năng thô thiển, dám đâu chống với họ Điền. Nếu tướng quân cho tôi được giảng hòa, thì còn gì may mắn hơn nữa. Đoạn truyền mở tiệc thiết đãi, đàn hát vui vầy, không bàn đến việc quân nữa. Tiệc tan, Trương Sử trở về thuật lại những điều nghe thấy. Điền Hòa mừng rỡ, không đề phòng. Chẳng ngờ Ngô Khởi sau khi Trương Sử đi rồi, liền chia quân làm ba đạo thẳng tới dinh Tề. Bị đánh thình lình, Điền Hòa bị thua to. Quân Tề tan rã hàng ngũ kéo nhau chạy không dám ngó lui. Ngô Khởi rượt theo đến đất Bình Lục của nước Tề, rồi mới chịu lui binh. Điền Hòa kiểm điểm tàn quân thì thấy hao quá nữa, bèn trách Trương Sử. Nhà ngươi đi dò thám mà không lo tròn nhiệm vụ, nên ta mới thất bại đến nỗi này. Trương Sử nói, tôi thấy sao nói vậy, có ngờ đâu bị mắc kế của Ngô Khởi. Điền Hòa than, ta tưởng Ngô Khởi là kẻ bất tài, chẳng ngờ gia dụng binh chẳng khác gì Tôn Vũ ngày trước. Nếu Lỗ dùng Ngô Khởi mãi, thì nước Tề khó yên được. Bèn cùng Trương Sử dùng kế ly gián. Trương Sử nói, tôi xin liều chết để chuộc tội vừa rồi. Điền Hòa liền chọn hai mỹ nhân tuyệt đẹp và sắm hai xe vàng bạc lụa gấm, sai Trương Sử đem dâng cho Ngô Khởi, xin bãi binh. Vốn là kẻ tham tài háo sắc, Ngô Khởi liền nhận lời và nói, nếu Tề không xâm phạm đến Lỗ, thì Lỗ chẳng bao giờ xâm phạm đến Tề. Thế là hai bên rút quân. Điền Hòa bèn tiết lộ cho mọi người biết về việc Ngô Khởi ăn lễ của Tề. Tin ấy không mấy chốc đã bay đến tai Lỗ Mục Công. Lỗ Mục Công giận lắm, toàn bắt Ngô Khởi trị tội. Nhưng Ngô Khởi biết được vội trốn sang Ngụy. Nước Ngụy lúc bấy giờ đang cần người trấn thủ đất Tây Hà. Quan đại phu nước Ngụy là Địch Hoàng liền giới thiệu Ngô Khởi. Vua Ngụy phong Ngô Khởi làm quan trấn thủ Tây Hà. Ngô Khởi đem tài kinh tế làm cho Tây Hà trở nên giàu mạnh, khiến nước Tần ở bên cạnh không còn dám sang quấy nhiễu, nhân dân được sống yên vui. Được ít lâu Ngụy Hầu mất, Thế tử Kích nối ngôi, hiệu là Ngụy Vũ Hầu. Vũ Hầu phong Điền Nhân làm tướng quốc. Ngô Khởi cậy mình có công nhiều mà không được làm tướng quốc, nổi giận bỏ Tây Hà về triều vấn nạn. Vũ Hầu biết được liền giữ Ngô Khởi ở lại triều, sai người khác ra trấn Tây Hà. Ngô Khởi sợ Vũ Hầu giết, bỏ trốn sang nước Sở. Vua Sở Niệu Vương vốn đã nghe danh Ngô Khởi, liền phong làm tướng quốc, cảm ơn tri ngộ. Ngô Khởi đem tài dụng binh ra, rèn luyện binh tướng và xin vua sửa đổi quan chế, sửa đổi việc thưởng phạt. Chỉ trong một thời gian ngắn, nước Sở trở nên cường thịnh, không nước nào dám xâm lăng. Nhưng sự cải cách của Ngô Khởi làm thiệt hại đến quyền lợi một số cá nhân, nên khi Sở Niệu Vương mất, thi thể chưa kịp liệm, thì những con cháu các quý thích đại thần nổi lên làm loạn, đánh đuổi Ngô Khởi. Biết mình thất thế, Ngô Khởi bèn chạy vào cung, ôm thi hài Niệu Vương để các loạn thần sợ không dám xâm phạm đến. Chẳng ngờ đám loạn thần không kiên nể, trương cung bắn tới tấp. Thi thể Sở Niệu Vương găm đầy tên và Ngô Khởi chết trong đám loạn tiễn. Ngô Khởi bỏ mẹ giết vợ để đạt cho được cái nguyện danh tháng năm không nản. Ngô Khởi lập chí thật đã bền vậy. Nhưng tham công danh đến nỗi bỏ mẹ giết vợ thì thật là đứa nhẫn tâm thái thậm. Đặt công danh lên trên cả hiếu nghĩa, kẻ chưa mắc hẳn thiên lương không ai làm được. Có người bảo rằng Ngô Khởi không hoàn toàn đáng trách. Lúc ra cầm quân, biết hòa mình cùng đám sĩ tốt, cùng sĩ tốt chia vui xé buồn. Lúc lên cầm quyền trị dân, cầm dân mệnh của nước, hết lòng lo cho dân được an cư lập nghiệp, hết lòng lo cho nước được thịnh vượng phú cường. Chớ không lợi dụng địa vị để mưu cầu lợi riêng cho bản thân, cho gia đình, như phần đông người đồng thời mà Điền Hòa nước Tây kia là một. Lời ấy cũng có lý lắm, song thử nghĩ có phải vì dân vì nước, có phải vì thật có lòng nhân đạo mà Ngô Khởi tận tâm tận lực phục vụ hay chăng? Nhất định không phải. Ngô Khởi lo cho quân, cho dân, cho nước, không phải vì thương quân, thương dân, thương nước, mà chính để giữ địa vị mình cho thêm vững đó thôi. Vì quân có cảm tình với mình, mới hết lòng cùng mình liều sống chết. Dân có yên, nước có mạnh, nhà vua mới tin dùng mình lâu dài. Động cơ thúc đẩy kia chỉ là động cơ vị kỷ. Không có gì đáng khen, và cái công làm cho quân Lỗ thắng quân Tề, làm cho nước Ngụy nước Sở giàu mạnh, không thể chuộc được cái tội bất hiếu vong tình. Đeo nghiệp khanh tướng, để mà sống thì chết vì nghiệp khanh tướng. Cái chết của Ngô Khởi không có gì đáng phàn nàn. Và những ai nuôi chí công danh, tưởng nên soi kỹ vào gương Ngô Khởi mà ngẫm nghĩ cho chính.